Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Tin tức đó đây. Thưa quý vị, chương trình Tin tức đó đây là chương trình với cái những bản tin vui, tin lạ và những bản tin lượm lặt đó đây tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, có một phụ nữ ở Úc chỉ ăn trái cây suốt 3 năm mà không ăn cái gì khác. Ở Australia có một người phụ nữ 58 tuổi sống ở tiểu bang Queensland. Chỉ ăn trái cây suốt 33 năm qua và cô ta khẳng định rằng bản thân rất là khỏe mạnh. Bà Anne Osborne đến từ nước Anh, nhưng mà bà đã sống ở cái thị trấn nhỏ Mewtree, tiểu bang Queensland ở đông bắc của Australia từ năm 2003. Bà này bà bắt đầu quan tâm đến chế độ ăn uống chỉ có trái cây thôi từ năm 1990. Bà nói rằng tôi bắt đầu quan tâm đến cái chế độ ăn kiêng độc đáo này sau khi mà bà tham dự cái buổi nói chuyện trong cái căn phòng nhỏ tại một cái quán bar ở nước Anh. Lúc đó có một người dân địa phương tên là David Shelley nói về cái chế độ ăn kiêng này, và khi thấy năng lượng, thế lực và cái sức sống của Shelley, cái bà Anne này á, bà nói rằng bà cũng muốn tự mình thử nghiệm. Khi đó thì bà Osborne đang mang thai con trai đầu lòng, cho nên chuyển dần từ cái chế độ ăn tiêu chuẩn sang cái chế độ ăn mà người Việt Nam mình cũng gọi là thuần chay đó, và cuối cùng là chỉ ăn toàn trái cây sau hơn một năm. Và như hồi nãy đã nói thì thưa quý vị, bà này bà ăn suốt 33 năm trôi qua và bà nói rằng bà không bao giờ hối hận. Theo bà Osborne đó thì bà lập tức nhận ra những cái lợi ích về sức khỏe khi mà chuyển sang ăn như thế này. Bà nói thêm rằng tôi từng bị hụt hơi và tức ngực khi mà đi bộ lên đồi, nhưng mà từ khi chuyển sang ăn chay thì tôi không còn cảm thấy như vậy nữa. Cái thực đơn mỗi ngày hiện tại của bà gồm có nhiều loại trái cây tươi được trồng tại địa phương. Bà chỉ ăn một loại trái cây vào mỗi bữa, tức là một bữa chỉ ăn một thứ thôi, và bà cho rằng như vậy sẽ dễ tiêu hóa hơn. Bà nói rằng tôi thường uống 2 cốc nước cam tươi sau khi chạy bộ buổi sáng về. Rồi tôi sử dụng cái máy ép trái cây cầm tay cổ điển của Ý Quốc có từ năm 1966, giữ lại hầu hết chất xơ mà nước ép rất là mịn. Sau đó thì tôi sẽ ăn trái cây theo mùa tùy thích. Tôi thích những thứ chẳng hạn như là Việt Quốc nè, đu đủ, dưa lưới và dưa hấu. Và buổi trưa thì bà ăn 2-3 quả bơ để mà bổ sung dưỡng chất. Sau đó bà ăn một đĩa lớn trái cây bất kỳ theo một cái sở thích nào đó vào buổi tối, thường thường là đu đủ hoặc là Việt Quốc. Cái chế độ ăn thuần trái cây từ lâu đã bị nhiều cái chuyên gia y tế chỉ trích bởi vì nó có nhiều đường và thiếu những cái dưỡng chất cần thiết. Theo cái trung tâm y tế Cleveland Clinic ở Mỹ thì cái chế độ ăn này có thể nguy hiểm đối với một số người, nhất là những người mắc bệnh tiểu đường hoặc là những người bị bệnh về tuyến tụy hoặc là thận do cái lượng đường rất là cao. Ngoài ra thì trong trái cây người ta vẫn còn lo ngại về cái hàm lượng vitamin B12, canxi, vitamin D, iod và axit béo omega 3 của cái cách ăn này có thể dẫn đến cái sự thiếu máu, mệt mỏi, uể oải và rối loạn cái chức năng hệ miễn dịch. Bởi vậy khi mà bất kỳ ai mà đang cân nhắc thay đổi cái chế độ ăn uống này đều được khuyến cáo là phải thảo luận trước với bác sĩ. Trong khi đó thì cái bà Osbourne này, bà khẳng định cái sức khỏe bản thân chưa bao giờ tốt hơn kể từ khi áp dụng cái chế độ ăn trái cây này, nhờ chỉ ăn các sản phẩm chất lượng cao được trồng trên cái đất rất là giàu dinh dưỡng. Bà nói rằng cái loại đất trồng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích sức khỏe mà trái cây mà bà đang ăn mang lại. Bà nói rằng cái sức khỏe của tôi rất là tốt. Tôi chạy khoảng 50 km một tuần và thường xuyên đi bộ 13 km vào thị trấn. Tôi cũng làm nhiều công việc chân tay trong vườn và lần gần nhất tôi xét nghiệm máu, mọi chỉ số cũng đều rất là bình thường. Bà cũng nói rằng cái cơ thể bà luôn tràn đầy năng lượng. Các vết thương của bà lành rất nhanh và trải qua cái thời kỳ mãn kinh mà không có cái triệu chứng tiêu cực nào. Hệ miễn dịch của bà cũng rất tốt và chưa bao giờ thấy bị thiếu máu. Bà cũng thừa nhận rằng không phải ai cũng hợp với chế độ ăn này, nhưng mà song cũng khuyến khích mọi người nên ăn nhiều trái cây hơn, dù là trẻ em hay là người đã trưởng thành. Và đúng vậy thưa quý vị, ăn trái cây rất là tốt, nhất là quý vị ăn những loại trái cây có cả chất xơ. Thì nhưng mà như cái bản tin có đưa thì nếu mà ăn chỉ có trái cây giống như cái bà này suốt 33 năm thì cũng không nên. Cho nên quý vị hãy kiểm tra sức khỏe của mình và hỏi ý kiến những cái bác sĩ gia đình của quý vị xem quý vị có thực hiện được không nhé. Tại vì có một số bệnh chẳng hạn như bệnh tiểu đường, không thể nào ăn chỉ có trái cây không, tại vì nó sẽ làm tăng cái lượng đường của quý vị. Và thứ hai nữa, trái cây nó cũng thiếu một số chất, chẳng hạn như là thiếu protein. Trong cơ thể chúng ta phải cần có protein để mà sống, mà một ít chất béo nữa. Thì nói chung ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng thì vẫn tốt cho sức khỏe hơn là chúng ta chỉ ăn thử một thứ như là trái cây như cái bà này. Nhưng mà cũng tốt, nhưng mà không hoàn toàn là bảo đảm sức khỏe của quý vị 100% nha quý vị. Bản tin kế tiếp nói một cái bé trai sống sót sau 5 đêm lạc trong cái khu vực mà có những con sư tử và hà mã. Tại Zimbabwe có một bé trai tên là Tino Tender Budu sống sót và được tìm thấy sau 5 đêm lạc trong một cái công viên hoang dã, mà cái công viên này có rất nhiều loại nguy hiểm, chẳng hạn như là sư tử và hà mã. Cái bản tin của CBS ngày 3 tháng 1 vừa qua có dẫn lại một cái bài đăng của một cái nghị sĩ Zimbabwe tên là Musa Murobeni. Trong đó có thông báo một cái vụ bé trai tên là Tino Tender Budu, 7 tuổi, đi lạc vào cái khu dành cho động vật hoang dã ở công viên Masusadona và trải qua nhiều ngày sống giữa những cái loài vật như voi và sư tử. Quản lý công viên của Masusadona cho biết Budu đi lạc cách nhà khoảng 48 km, tự sinh tồn suốt 5 đêm trước khi được các kiểm lâm viên tìm thấy. Theo ông nghị sĩ này thì bé trai sống sót nhờ sự hiểu biết về thiên nhiên hoang dã và có cái kỹ năng sinh tồn. Trong cái thời gian đi lạc thì cậu bé cũng ăn trái cây và đào sâu xuống lòng sông khô cạn để mà tìm nước. Người dân trong cộng đồng Niami địa phương đã tự tổ chức tìm kiếm Budu và đánh trống mỗi ngày với hy vọng cậu bé sẽ tìm được đường về nhà. Và lực lượng kiểm lâm cũng đã lần theo những cái dấu chân nhỏ để mà tìm thấy cậu bé. Công viên Masusadona có diện tích khoảng 1.400 km2 và là nơi sinh sống của những loài sư tử, hà mã và voi. Những con này có thể đe dọa đến tính mạng con người. Theo bản tin theo BBC cho biết, nơi đây hiện có khoảng 40 con sư tử. Và nghị sĩ này ca ngợi các kiểm lâm viên và cộng đồng địa phương đã nỗ lực tìm ra được Budu và nói rằng cái sự trở về an toàn của cậu bé là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết, hy vọng, cầu nguyện và không bao giờ bỏ cuộc. Wow, một cậu bé 7 tuổi đi lạc 5 đêm trong rừng mà tự có thể sinh tồn được thì là một điều diệu kỳ thưa quý vị. Điều này cho thấy rằng cái kỹ năng sinh tồn là một yếu tố rất quan trọng. Cho nên quý vị cũng nên giáo dục con em mình biết tự lập, biết làm tất cả mọi việc, để lỡ như có xảy ra những cái từng trường hợp như nào đó mà không may đến thì con trẻ của chúng ta cũng có thể tự bảo vệ mình, tự có thể có được cái kỹ năng để mà sinh tồn nha thưa quý vị. Và qua bản tin này chúng ta thấy rằng cái cậu bé này giống như câu chuyện mà chúng ta vẫn thường hay nghe, đó là tạc răng thưa quý vị. Nhật Bản đấu giá con cá ngừ nặng gần 3 tạ tức là khoảng 300 kg, giá khoảng 1,3 triệu Mỹ Kim. Một con cá ngừ vây xanh nặng 275 kg được bán tại phiên đấu giá đầu năm mới truyền thống tại cái ngôi chợ tên là Toyosu ở Tokyo với giá là 1,3 triệu Mỹ Kim. Cái con cá ngừ vây xanh Oma này được đánh bắt ngoài khơi biển Oma ở tỉnh Yaomori, Nhật Bản vào sáng ngày 4 tháng 1 và được bán trong cái phiên đấu giá đầu tiên trong năm tại chợ Toyosu, một trong những cái chợ hải sản lớn nhất thế giới vào sáng ngày 5 tháng 1 vừa qua. Cái cuộc đấu giá được bắt đầu trước bình minh, có nghĩa trước lúc mặt trời mọc á, và thu hút được rất nhiều người mua là người Nhật Bản và những người quốc các nước khác nữa. Onodera là một cái chuỗi nhà hàng sushi được gắn sao là Michelin, đã mua thành công cái con cá nặng con gánh nặng 275 kg này với giá là 207 triệu yên, có là tiền Nhật Bản á, tức là tương đương với khoảng 1,3 triệu Mỹ Kim. Với mức giá này thì cái con cá ngừ này nó trở thành một cái con cá ngừ đắt nhất từng được bán trong lịch sử phiên chợ đầu năm ở Toyosu. Kỷ lục con cá ngừ đắt nhất được lập vào năm 2019 khi mà có một con cá cũng nặng khoảng 278 kg được bán với giá là 333,6 triệu yên, có nghĩa là khoảng 3,1 triệu Mỹ Kim. Một cái ông ngư dân 73 tuổi tên là Masahiro Takuchi nói rằng là con cá này nó béo như một cái con bò vậy, và đã kể với những cái phóng viên phỏng vấn ở khu vực Oma về cái khoảnh khắc mà bắt được cái con cá đó. Ông nói rằng là tôi như đang mơ vậy đó, tôi luôn lo không biết có thể làm nghề thêm được bao lâu nữa, và giờ thì ông thấy rằng ông rất là hạnh phúc. Cái nhà hàng Onodera dự định đưa cái con cá vào cái thực đơn tại 13 chuỗi nhà hàng sushi của mình. Và đây là năm thứ năm liên tiếp cái tập đoàn Onodera này á, năm thứ năm liên tiếp đã thắng đấu giá trong việc mua cá ngừ ở cái chợ Toyosu. Cái con cá ngừ vây xanh Oma thường được đánh bắt ở cái eo biển Sugaru ở ngoài khơi bờ biển Oma của Nhật Bản. Bằng phương pháp câu một cách truyền thống thay vì kéo lưới. Và được biết cái con cá ngừ nó ăn mực nè, ăn những con cá thu nè, sống ở vùng nước lạnh nên thịt nó có chất lượng rất là cao. Và cái tỷ lệ chất béo cũng khá là hài hòa, được đánh giá là kim cương đen trong các loài cá ngừ thưa quý vị. Và thưa quý vị, con cá ngừ là cái tỷ lệ cái axit béo omega 3 cũng rất là cao, rất là tốt cho sức khỏe. Bản tin cuối cùng thưa quý vị, Mỹ công bố danh sách quà tặng mà vợ chồng Tổng thống Biden nhận được. Cái danh sách quà tặng, quà mà lãnh đạo nước ngoài tặng cho đương kim Tổng thống Joe Biden và phu nhân năm 2023, trong đó có những cái món đồ đắt tiền, chẳng hạn như là kim cương, trăm cài tóc và lắc tay. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 1 vừa qua cũng công bố những cái báo cáo thường niên liệt kê danh sách quà mà các lãnh đạo nước ngoài tặng cho vợ chồng đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden trong năm 2023, tức là năm ngoái. Năm kia, cái món đắt nhất là viên kim cương 7,5 carat trị giá 20.000 Mỹ Kim do Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi tặng cho đệ nhất phu nhân Joe Biden. Bà Biden cũng nhận được một cái chiếc ghim cài áo trị giá 14.063 Mỹ Kim từ đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, và một cái chiếc lắc tay, một cái ghim cài áo cùng với một cái album ảnh trị giá 4.510 Mỹ Kim từ Tổng thống và đệ nhất phu nhân của Ai Cập. Ông Biden cũng nhận được một số món đắt tiền như là album ảnh trị giá 7.100 đô từ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, tượng chiến binh Mông Cổ trị giá 3.495 Mỹ Kim từ Thủ tướng Mông Cổ, một cái chén bằng bạc trị giá 3.300 Mỹ Kim từ Quốc vương Brunei, một cái khay bạc 3.160 Mỹ Kim từ Tổng thống Do Thái, và cái tranh ghép 2.400 Mỹ Kim từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Được biết rằng luật pháp của Hoa Kỳ cũng yêu cầu viên chức chính phủ phải khai báo quà tặng nhận được từ lãnh đạo và đối tác nước ngoài giá trị từ 480 Mỹ Kim trở lên. Và quà đắt tiền thực được chuyển tới Cục Lưu trữ Quốc gia hoặc là được đem ra trưng bày. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ á, thì cái viên kim cương 20.000 Mỹ Kim đang được giữ tại phía đông của tòa Bạch Ốc bởi vì mục đích công. Còn những cái món quà khác thì được chuyển tới kho lưu trữ thưa quý vị. Vanessa Vadivia, một phát ngôn nhân của đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden, cho hay rằng cái viên kim cương sẽ được chuyển vào kho sau khi gia đình Tổng thống Biden rời tòa Bạch Ốc. Bà không nói cái viên kim cương đã được sử dụng trong trường hợp nào. Và người nhận quà cũng có thể mua lại món quà từ chính phủ Mỹ theo giá thị trường, dù có ít người làm như vậy, đặc biệt với những mặt hàng cao cấp. Và theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì một số nhân viên CIA cũng nhận được những cái món quà đắt tiền, chẳng hạn như là đồng hồ, nước hoa, trang sức, và đa số bị đem đi tiêu hủy. Và giá trị số quà bị tiêu hủy lên đến 132.000 Mỹ Kim, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình tin tức đó đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức đó đây vào 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM.